is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 6 năm 2022, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Các quan chức khi ra tòa án xin lỗi người đứng đầu đảng không phải là chuyện hiếm. Từ cán bộ dầu khí trốn chạy Trịnh Xuân Thanh, đến Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, và mới đây, hai quan chức cấp cao mới bị bắt đã phải làm ngay hành động này. Báo chí nhà nước hôm 24 tháng 6 đưa tin, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, kiêm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, có cuộc tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 tại Hà Nội một ngày trước đó. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tiến hành khai trừ đảng và bắt giam đối với cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vì các cáo buộc tham nhũng trong đại án Việt Á. Đề cập đến các sự việc trên trong cuộc tiếp xúc với cử tri, ông Trọng cho biết, là việc xử lý những đồng chí tham nhũng diễn ra một cách bài bản, nghiêm túc, nhân văn và nhân đạo, bất chấp tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, ông này còn khoe rằng đã được hai ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long xin lỗi và cho rằng việc phải kỷ luật hai quan chức trên là không thích thú gì nhưng phải làm để răn đe. Với tư cách là người nắm vị trí cao nhất trong Đảng Cộng sản, lại hết lần này tới lần khác hô hào quyết tâm chống tham nhũng, do đó theo lẽ thường thì ông Trọng phải chịu trách nhiệm trước các hành vi tham nhũng mà đảng viên của đảng mình gây ra. Nhưng thay vì xin lỗi nhân dân thì ông này lại khoe khoang là được các đồng chí của mình cầu xin tha thứ. Thái độ trên đã vấp phải sự chỉ trích và chê giễu trên mạng xã hội. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, nhạc sĩ Tuấn Khanh từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết phản ứng của ông trước thái độ của người đứng đầu đảng cầm quyền.
Nhưng cái bản thân ông Trọng á, thì là một cái người không có xứng đáng trong cái việc lãnh đạo đất nước, ở chỗ là trải qua đại dịch á, ông Trọng chưa bao giờ có một lời nói rằng nhận ra rằng cái cuộc lãnh đạo để chống dịch này nó gây tổn hại thế nào và đau thương thế nào ở Việt Nam. Ông Trọng chưa bao giờ bày tỏ điều đó. Và ông chỉ có một cái điều rất đơn giản thôi là ông đau xót, ông xót xa khi những đảng viên của ông là những thành phần thân cận và cai trị của ông á, là bị loại khỏi hệ thống và bị trừng trị. Điều này cho thấy rằng là ông Trọng là một nhân vật cục bộ và không có tầm vóc của một người có thể đủ sức lãnh đạo đưa đất nước Việt Nam đi tới đâu hết.
Trong khi đó thì ông Nguyễn Sơn, một người dân Hà Nội, thì cho rằng việc đảng cầm quyền không xin lỗi nhân dân khi để xảy ra sai phạm không phải là chuyện mới. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông chấp nhận thái độ trên của ông Trọng.
Đảng cầm quyền trước nay không coi người dân ra cái gì thì nó là không có gì mới cả. Thì họ sợ là khi xin lỗi hay là nhận lỗi về mình thì đồng nghĩa với việc là mình sai, mình kém. Tức là đồng nghĩa với việc mà nó sẽ khiến cho cái quyền lực của họ suy giảm. Về trên các phương tiện truyền thông chính thức thì họ không bao giờ họ có một cái lời xin lỗi nào mà chính thức đối với người dân. Dĩ nhiên là mình không, vì thì mình không thể coi cái chuyện này là một chuyện chấp nhận được. Một cái chính phủ đấy thì không thể gọi là một chính phủ của dân, do dân, vì dân được. Đấy là một chính phủ mà họ thâu tóm hết quyền lực. Nên thực ra là họ có xin lỗi hay không thì mình thì nói chung là dân không làm gì được họ.
Ông này cũng cho rằng đáng nhẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm liên đới trong việc để cho tình trạng tham nhũng xảy ra. Nhưng vì ông ta đang đóng vai trò đốt lò nên thành ra lại được ca ngợi. Hiện tượng này theo ông Sơn là đặc thù chính trị Việt Nam. Còn luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động dân chủ, thì dùng lời lẽ gay gắt hơn để phản ứng lại thái độ của ông Tổng Bí Thư.
Là với cương vị là một người Việt Nam thì tôi không thể tưởng tượng được tại sao một con người ông ấy mất hết tính liêm sỉ. Ông ta không nghĩ rằng là mọi cái sai phạm của các quan chức dưới thuộc quyền của ông ta thì không ảnh hưởng gì đến bản thân của ông ta, thì điều đấy là không chấp nhận được.
Nguyên do của việc ông Nguyễn Phú Trọng tỏ thái độ không liên quan gì đến những sai phạm mà các đồng chí của mình gây ra, theo luật sư Đài, là vì đảng cầm quyền không do dân bầu ra, nên người đứng đầu đảng không phải chịu trách nhiệm với cử tri.
Luật sư của 6 người ở tỉnh Thất Bồng Lai khẳng định việc gửi quyết định xét xử của tòa án không đúng thủ tục tố tụng hình sự và có thể phải hủy án nếu đưa các bị cáo ra xét xử như dự kiến. Nhóm luật sư bào chữa cho 6 bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ ở tỉnh Thất Bồng Lai gửi văn bản khiếu nại lên Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để đề nghị hoãn phiên tòa vốn được lên lịch vào ngày 30 tháng 6 tới. Các luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc và Đào Kim Lân của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản khiếu nại này trong ngày 23 tháng 6, ngay sau khi nhận được thông báo về quyết định đem vụ án ra xét xử. Lý do khiếu nại là do quá ít thời gian để tham khảo hồ sơ và gặp thân chủ để chuẩn bị bào chữa. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, luật sư Nguyễn Văn Miếng nói:
Hôm qua ngày 23 tháng 6, năm luật sư có đến Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa để sao chụp hồ sơ. Tuy nhiên là bất ngờ là thẩm phán phiên tòa là ông Linh đã trao cho chúng tôi quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 30 tháng 6. Nếu tính theo luật thì việc đưa quyết định ra vụ án ra xét xử mà sau 10 ngày thì không hợp pháp, bởi vì chúng tôi không có đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ và còn lên phương án bảo vệ cho thân chủ của mình, cũng như là phải vô trại tạm giam để gặp các thân chủ của mình để trao đổi về phương án bảo chữa tại phiên tòa. Thì sau khi nhận được cái quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 30 tháng 6, thì chúng tôi đã khiếu nại và đề nghị hoãn phiên tòa ngày 30 tháng 6 để chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho những công việc cần thiết trước ngày phiên tòa mở ra.
Luật sư Nguyễn Văn Biếng cho biết thêm rằng nhóm luật sư của ông không loại trừ khả năng có áp lực nào đó để cho phiên tòa vẫn sẽ diễn ra, như thế vi phạm về mặt tố tụng và án có thể bị hủy. Trong đoạn video đăng tải ngày 23 tháng 6 trên kênh YouTube Nhật ký luật sư cho thấy hồ sơ được niêm phong của cơ quan an ninh tỉnh Long An là ổ cứng di động HDD hiệu Seagate kèm theo biên bản kiểm tra, sao chép dữ liệu trên thiết bị máy vi tính để bàn lúc 9 giờ 50 phút. Ngày 14 tháng 2 năm 2022, luật sư Đặng Đình Mạnh trong video trên cũng cho hay họ đã sao chụp được hơn 2.500 bút lục của vụ án và yêu cầu tòa án cho phép tiếp cận phần hồ sơ còn lại là những dữ liệu điện tử về các video clip được cho là làm và phát tán bởi người của tỉnh Thất Bồng Lai. Tòa án cũng hứa trong tuần sau sẽ giải quyết yêu cầu này. Tuy nhiên, ngày xử án đã cận kề. Trước đó hôm 20 tháng 6, báo chí nhà nước cho biết Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa ra thông báo dự kiến mở phiên tòa vào ngày 30 tháng 6, xét xử 6 thành viên tỉnh Thất Bồng Lai với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Cơ quan công an cho rằng họ đã làm và phát tán 5 video clip và một bài viết có nội dung bị cho là xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ. Hôm 21 tháng 6, nhóm luật sư công bố báo cáo gửi cho nhiều lãnh đạo và cơ quan cấp trung ương với mục đích ngăn ngừa oan sai. Bản báo cáo dài 11 trang liệt kê các điều mà nhóm luật sư cho là có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự và xâm phạm hoạt động tư pháp của vụ án trên. Trong đó có sự lo ngại về tính vô tư trong quá trình điều tra vì bản thân Công an huyện Đức Hòa là bên đi kiện nhưng lại được tham gia điều tra. Khiếu nại của luật sư về thái độ của điều tra viên về kết luận giám định tư pháp về hành vi lạm quyền của cơ quan công an. Ngoài ra, trong bản báo cáo này, các luật sư cũng đưa ra các luận điểm cho rằng kết luận điều tra của phía công an và cáo trạng của Viện Kiểm sát có nhiều sai phạm, thiếu khách quan và chứa đựng các yếu tố oan sai.
Chủ nhiệm khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Viện Quân y 103 ở Hà Nội, bác sĩ Kiều Chí Thành, chính là người trong clip được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận từ ngày 22 tháng 6. Thông tin vừa nêu được Bộ Quốc phòng Việt Nam đưa ra vào ngày 24 tháng 6 cho truyền thông nhà nước. Theo đó thì người đàn ông mặc áo trắng nằm bất động trên vũng máu trong clip mà nhiều người xem được trên mạng xã hội là Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Kiều Chí Thành. Ông là chủ nhiệm khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Viện Quân y 103. Vụ Việt Nam bác sĩ này được nói rơi từ tầng thứ 12 tòa nhà trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 103. Xảy ra lúc khoảng 7 giờ tối ngày 22 tháng 6. Tin cho biết, cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam đang thụ lý vụ việc để làm sáng tỏ thêm. Trong khi đó, báo Quân đội Nhân dân đăng tin buồn về ông này. Đây là vụ mới nhất một giới chức cấp cao của Việt Nam rơi lầu tử vong. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2019, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An tử vong sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà ở địa chỉ số 35 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. sau đó thông cáo báo chí phát đi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, xác nhận Thứ trưởng Lê Hải An từ trần do tai nạn vào lúc 7 giờ 10 sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019. Ngày 5 tháng 4 năm 2020, xảy ra vụ tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tính, thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn tử vong. Đại diện Ban Quản lý Trung tâm New Sài Gòn cho biết, trước đó, ông Tính và một số người khác đã được chủ một căn hộ ở tầng 14 bảo lãnh cho lên. Bà Nguyễn Thanh Bích, vợ ông Tính, khai trong bản tường trình rằng không tin chồng bà tự tử vì ông Tính có tinh thần rất tốt, vui vẻ. Bà đưa ra một số nghi vấn về cái chết của chồng và đề nghị cảnh sát điều tra làm rõ oan khúc. Đến tháng 8 năm 2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận ông Bùi Quang Tính tự rơi từ tầng 14 chung cư New Sài Gòn và vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.
Số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với kit xét nghiệm của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á bị Bộ Y tế chính thức thu hồi ngày 24 tháng 6. Truyền thông nhà nước loan tin Bộ Y tế Việt Nam trong ngày 24 tháng 6 ra quyết định về việc thu hồi số đăng ký lưu hành trang thiết bị đối với bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV-2, chủng loại Live Power IV SARS-CoV-2, RT-PCR kit của Việt Á. Quyết định do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký và có hiệu lực ngay. Quyết định mới bãi bỏ các nội dung trong quyết định trước đó của Bộ Y tế liên quan đến công ty Việt Á về danh mục trang thiết bị y tế được cấp số lưu hành trong nước. Công ty Việt Á gây chấn động trong ngành y tế Việt Nam qua vụ thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 và chi hoa hồng khủng cho các đơn vị mua mặt hàng này của công ty trong đại dịch. Đến nay có chừng 70 người, gồm quan chức Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y, lãnh đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, bệnh viện trên cả nước, bị khởi tố hay bị giam do dính líu đến Việt Á.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, các nhà quan sát nhận định như thế nào về mâu thuẫn trong phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc tại đối thoại Shangri-La 2022? Diễm Thi có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tôi xin nhấn mạnh lại rằng, nền quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ. Tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam chủ trương tăng cường khả năng quốc phòng bằng nội lực và điều kiện khả năng của mình. Không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống lại nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
Đó là phát biểu của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại đối thoại Shangri-La năm 2022, diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 6 vừa qua. Phát biểu của ông Phan Văn Giang một lần nữa cho thấy Hà Nội kiên định với chính sách 4-0 của Quốc phòng Việt Nam. Chính sách này được chuyển từ chính sách 3-0 từ năm 2019. Trung tá Vũ Minh Trí, từng công tác tại Cục Kỹ thuật, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng cho rằng, trước đây Việt Nam từng đem hàng chục vạn quân sang Campuchia đánh nhau, từng cho Liên Xô đặt căn cứ quân sự ở Cam Ranh, sau đó lại thay đổi bằng chính sách 3-0, 4-0.
Trong khi tình hình thì không có gì thay đổi lớn, mối đe dọa từ các thế lực thù địch, theo như người ta nói đấy, càng ngày càng tăng lên. Thế nhưng mà lại chẳng cần liên minh quân sự với ai. Thì tôi thấy đấy là một cái chuyện nó không có căn cứ thực tiễn, kể cả về mặt lý luận. Đấy là thứ nhất.
Yeah.
Thứ hai đấy, thì cái chính sách liên minh về mặt quân sự ấy, nó chỉ là một phần của chính sách đối ngoại của quốc gia mà thôi. Thế từ khoảng chừng 30 năm nay, thấy là cứ nói đi nói lại là Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước ấy.
Yeah.
Thì tôi thấy là cái chuyện đấy là chuyện rất là không tưởng. Bởi vì trên thế giới đấy, nó có gần 200 nước với cái chế độ chính trị, quan điểm chính trị, rồi thể chế của các nước là rất khác nhau.
Yeah.
thậm chí các nước còn đối chọi lại với nhau, đánh nhau như kiểu Nga với Ukraine hiện nay, muốn làm bạn với tất cả các nước là tôi nghĩ là cái chuyện không thể. Có nghĩa rằng muốn làm bạn với tất cả các nước ấy, thì thực chất ra là sẽ không bao giờ có bạn. Thì tôi thấy đấy là chính sách ngoại giao muốn làm bạn với tất cả các nước này, rồi cái chính sách quân sự là 30, 40, 50 ấy, thì tôi thấy là nó là rất tào lao và nó có hại về nhiều mặt, khiến cho Việt Nam không thật sự có một đồng minh nào thực sự là đáng tin cậy. Thế cho nên tôi nói thực ra tôi cảm thấy là về mặt ngoại giao và về mặt đối ngoại, về mặt quân sự ấy, của Việt Nam bây giờ đấy, thật sự là hết sức đáng lo ngại.
Cũng tại đối thoại Shangri-La năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đang có mối quan hệ rất tốt đẹp và khẳng định Trung Quốc chưa bao giờ xâm chiếm lãnh thổ nước nào. Khi bà Bích Trần, một đại diện của Việt Nam, nhắc lại lịch sử Trung Quốc từng nhiều lần xâm lược Việt Nam và đặt ra câu hỏi liệu điều khẳng định của ông Ngụy Phương Hòa có là lời hứa của Trung Quốc sẽ không xâm lấn lãnh thổ nước khác trong tương lai hay không, thì ông Ngụy trả lời, tôi là một người Anh tốt và một người bạn tốt với Bộ trưởng của Việt Nam. Do đó, với những gì xảy ra trong quá khứ, tôi nghĩ rằng bạn cần phải đọc về lịch sử. Một số người quan tâm cho rằng, cách nói của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là xảo ngôn và không tôn trọng người đồng nhiệm Việt Nam. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông với RFA.
Cái thứ nhất là Ngụy Phương Hòa vẫn tiếp tục xảo ngôn, nói rằng trong lịch sử Trung Quốc chưa bao giờ đi xâm lược ai. Thì rõ ràng chúng ta thấy đây là một cái luận điệu là xuyên suốt của nhà nước Trung Quốc hiện nay. Họ chối bỏ tất cả những cái cuộc xâm lược của họ trong quá khứ cũng như trong hiện tại. Nhìn lại lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy rõ ràng chưa có một sứ thần nào của Việt Nam mà phải chịu nhục khi bị đối phương hạ nhục tại hội nghị hoặc là đi sứ. Nếu như sự thật mà Trung Quốc phát biểu những vấn đề đó trước Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mà Việt Nam không có một cái phát ngôn để trả đũa, thì tôi không thể hiểu nổi cái thái độ của Việt Nam tại hội nghị Shangri-La. Còn vấn đề quan điểm của Việt Nam là tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, ủng hộ chính nghĩa bằng luật pháp quốc tế, bằng hiến chương Liên Hiệp Quốc, bằng luật biển của Liên Quốc năm 1982, v.v. Thì điều đó tôi hoàn toàn ủng hộ, vì tôi là thế hệ đã đi qua chiến tranh. Tôi không muốn chiến tranh, và tôi cũng không muốn cái đất nước này phải tiếp tục chiến tranh, vì chiến tranh là phải trả giá. Nhưng mà bị Trung Quốc gài thế mà nói giọng kẻ cả, nói giọng ban ơn, nói giọng đàn anh mà chúng ta không phản ứng, thì vấn đề là rất khó hiểu.
Ông Đinh Kim Phúc nhắc lại những xâm chiếm biển đảo của Việt Nam khi hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam coi nhau như môi với răng. Chẳng hạn như Trung Quốc đã chiếm phần đông của quần đảo Hoàng Sa từ năm 1956, khi chính quyền Sài Gòn lúc đó chưa có đủ điều kiện quản lý khu vực này từ thực dân Pháp trao lại. Rồi đến năm 1974, Trung Quốc lại dùng vũ lực cưỡng chiếm luôn phía tây quần đảo Hoàng Sa. Năm 1988, Trung Quốc tiếp tục chiếm 7 đảo trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tuyên bố nước này chưa bao giờ xâm lược nước khác. Tại đối thoại Shangri-La năm 2019 tại Singapore, vị Bộ trưởng này phát biểu, trong suốt 70 năm qua kể từ ngày thành lập nước, Trung Quốc chưa bao giờ phát động một cuộc chiến hay xung đột hay xâm lược quốc gia khác hay lấy dù chỉ một tấc đất của nước khác. Lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh là Trung Quốc không theo con đường của những cường quốc tìm kiếm việc bá quyền khi mình lớn mạnh. Bá quyền không phù hợp với những giá trị và quyền lợi quốc gia của Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa khẳng định, vì Trung Quốc xây lấp các đảo và quân sự hóa khu vực Biển Đông là thuộc quyền chủ quyền của Trung Quốc và hoàn toàn vì mục đích tự vệ. Trên thực tế, Trung Quốc đã dùng vũ lực xâm chiếm hoặc xâm phạm vùng biển, lãnh thổ trên biển của Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org.